5.4.2 Thu giữ thư tín, điện tín, bưu kiện, bưu phẩm tại bưu điện. Thư tín, điện tín, bưu kiện, bưu phẩm là những thư tín, điện tín, bưu kiện, bưu phẩm đang ở cơ quan bưu điện, chưa gửi đi hoặc chưa phát cho người nhận. Khi cần thiết phải thu giữ thư tín, điện tín, bưu kiện, bưu phẩm tại bưu điện, thì cơ quan điều tra ra lệnh thu giữ. Lệnh này phải được Viện Kiểm sát cung cấp phê chuẩn trước khi thi hành, trừ trường hợp không thể trì hoãn, nhưng phải ghi rõ lý do vào biên bản và sau khi thu giữ phải thông báo ngay cho Viện Kiểm sát cung cấp biết. Người thi hành lệnh phải thông báo cho người phụ trách cơ quan bưu điện hữu quan trước khi tiến hành thu giữ. Người phụ trách cơ quan bưu điện hữu quan phải giúp đỡ người thi hành lệnh thu giữ hoàn thành nhiệm vụ. Khi thu giữ, thư tín, điện tín, bưu kiện, bưu phẩm phải có đại diện của cơ quan bưu điện chứng kiến và ký xác nhận vào biên bản. Cơ quan ra lệnh thu giữ phải thông báo cho người có thư tín, điện tín, bưu kiện, bưu phẩm bị thu giữ biết. Nếu thông báo cản trở việc điều tra thì sau khi cản trở đó không còn nữa, cơ quan ra lệnh thu giữ phải thông báo ngay. 5.4.3 Tạm giữ đồ vật tài liệu khi khám xét. Khi khám xét, điều tra viên được tạm giữ đồ vật là vật chứng và tài liệu có liên quan trực tiếp đến vụ án. Đối với đồ vật không liên quan trực tiếp đến vụ án, nhưng lại thuộc loại đồ vật cấm tàng trữ, lưu hành, thì phải thu giữ và chuyển ngay cho cơ quan quản lý có thẩm quyền. Các đồ vật cần phải niêm phong khi tạm giữ là các chất ma túy, vàng bạc, đá quý và các loại đồ vật khác mà điều tra viên xét thấy cần phải niêm phong. Để những đồ vật thu giữ không bị mất mát, lẫn lộn, tráo đổi, gây khó khăn cho quá trình chứng minh, phải tiến hành niêm phong trước mặt chủ đồ vật hoặc đại diện gia đình, đại diện chính quyền, xã, phường, thị trấn và người chứng kiến. Việc tạm giữ đồ vật tài liệu khi tiến hành khám xét phải được lập biên bản. Biên bản tạm giữ được lập thành 4 bản. Một bản giao cho người chủ đồ vật tài liệu, một bản đưa vào hồ sơ vụ án, một bản gửi cho Viện Kiểm sát cung cấp và một bản giao cho cơ quan quản lý đồ vật tài liệu bị tạm giữ. 5.4.4 Kê biên tài sản. Kê biên tài sản là một trong những biện pháp cưỡng chế của tố tụng hình sự nhằm đảm bảo cho việc thi hành án về tịch thu tài sản, phạt tiền hoặc bồi thường thiệt hại được thuận lợi. Do đó, việc kê biên tài sản phải được tiến hành trong giai đoạn điều tra ngay khi tiến hành khám xét. Lệnh kê biên tài sản phải được thông báo cho Viện Kiểm sát cung cấp. Đối tượng bị kê biên tài sản chỉ có thể là bị can, bị cáo, nhưng không phải tất cả các bị can, bị cáo đều bị kê biên tài sản. Bị can, bị cáo chỉ bị kê biên tài sản nếu họ thực hiện hành vi có dấu hiệu phạm các tội mà Bộ Luật Hình sự quy định có thể bị tịch thu tài sản hoặc phạt tiền, cũng như đối với người phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật. Thẩm quyền ra lệnh kê biên hoặc hủy bỏ lệnh kê biên tài sản là những người có quyền ra lệnh bắt bị can, bị cáo để tạm giam, quy định tại Điều 80 Bộ Luật Tố Tụng Hình sự. Số lượng tài sản kê biên. Chỉ kê biên phần tài sản tương ứng với mức có thể bị tịch thu, phạt tiền hoặc bồi thường thiệt hại. Tài sản kê biên được giao cho chủ tài sản nếu người đó đang được tại ngoại hoặc giao cho thân nhân của họ bảo quản. Thủ tục trình tự kê biên tài sản được quy định tại Điều 146 Bộ Luật Tố Tụng Hình sự. 5.5 Khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, xem xét dấu vết trên thân thể, thực nghiệm điều tra, giám định. 5.5.1 Khám nghiệm hiện trường. Khám nghiệm hiện trường là hoạt động điều tra trực tiếp tại hiện trường nhằm phát hiện, ghi nhận, thu lượm, bảo quản, nghiên cứu, đánh giá dấu vết của tội phạm, vật chứng, cũng như làm sáng tỏ các tình tiết khác có ý nghĩa đối với vụ án. Khám nghiệm hiện trường là hoạt động điều tra có thể được thực hiện trước khi có quyết định khởi tố vụ án của cơ quan có thẩm quyền. Để đảm bảo sự thận trọng, khách quan và chính xác trong khi khám nghiệm hiện trường, Bộ Luật Tố Tụng Hình sự quy định trong mọi trường hợp, trước khi tiến hành khám nghiệm, điều tra viên phải thông báo cho Viện Kiểm sát cung cấp biết. Kiểm sát viên phải có mặt để kiểm sát việc khám nghiệm hiện trường. Khi khám nghiệm, phải có người chứng kiến, có thể để cho bị can, người bị hại, người làm chứng và mời nhà chuyên môn tham dự việc khám nghiệm. Điều tra viên cũng có thể mời các nhà chuyên môn tham dự vào việc khám nghiệm hiện trường. Nhà chuyên môn là những chuyên gia thuộc các lĩnh vực khoa học kỹ thuật cần thiết có liên quan đến việc khám nghiệm, như bác sĩ pháp y, chuyên gia về dấu vết, súng đạn, v.v. Việc khám nghiệm hiện trường phải được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Cụ thể là khi khám nghiệm hiện trường, điều tra viên tiến hành chụp ảnh, vẽ sơ đồ, mô tả hiện trường, đo đạc, dựng mô hình, thu lượm và xem xét tại chỗ dấu vết của tội phạm, đồ vật, tài liệu có liên quan đến vụ án, ghi rõ kết quả xem xét vào biên bản khám nghiệm hiện trường. Trong trường hợp không thể xem xét ngay được, thì đồ vật và tài liệu thu giữ phải được bảo quản giữ nguyên trạng hoặc niêm phong, đưa về nơi tiến hành điều tra. 5.5.2 Khám nghiệm tử thi. Khám nghiệm tử thi là hoạt động điều tra nhằm xem xét các dấu vết của tội phạm hoặc các dấu vết khác trên tử thi có ý nghĩa đối với việc giải quyết vụ án. Thời điểm khám nghiệm tử thi, tùy từng trường hợp cụ thể, việc khám nghiệm tử thi có thể được tiến hành ngay khi mới phát hiện tử thi, cũng có thể khám nghiệm trong quá trình điều tra khi khai quật tử thi. Những người tham gia vào quá trình khám nghiệm tử thi là điều tra viên, tức người trực tiếp tham gia khám nghiệm tử thi, kiểm sát viên, tham gia kiểm sát việc khám nghiệm, bác sĩ pháp y, tham gia khám nghiệm, có người chứng kiến việc khám nghiệm. Trong trường hợp cần thiết, điều tra viên phải trưng cầu bác sĩ pháp y làm người giám định hoặc trưng cầu hội đồng giám định. 5.5.3 Xem xét dấu vết trên thân thể. Xem xét dấu vết trên thân thể là hoạt động điều tra do điều tra viên tiến hành nhằm phát hiện trên thân thể những người tham gia tố tụng để phát hiện dấu vết của tội phạm như vết đâm, chém, vết bầm, vết cào, xước, v.v. Những người sau đây là đối tượng mà điều tra viên có thể xem xét dấu vết trên thân thể họ, đó là người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can, người bị hại, người làm chứng. Việc xem xét dấu vết trên thân thể phải do người cùng giới tiến hành và phải có người cùng giới chứng kiến. Trong trường hợp cần thiết thì có bác sĩ tham gia. Không được xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm hoặc sức khỏe của người bị xem xét thân thể. 5.5.4 Thực nghiệm điều tra. Thực nghiệm điều tra là hoạt động điều tra bằng cách dựng lại hiện trường, diễn lại một hành vi, một tình huống hoặc tình tiết khác của một sự việc nhất định nào đó nhằm kiểm tra và xác minh những tài liệu, những tình tiết có ý nghĩa của vụ án. Như vậy, thực nghiệm điều tra được thể hiện dưới hai hình thức, diễn lại và làm thử. Thực nghiệm điều tra được tiến hành thông qua các hoạt động thí nghiệm thực nghiệm đặc biệt trong điều kiện tương tự như điều kiện mà hành vi, sự việc, hiện tượng cần kiểm tra, xác minh đã diễn ra trước đây, để có cơ sở khách quan kết luận về hành vi, sự việc, hiện tượng đó, phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án hình sự. Mục đích của việc thực nghiệm điều tra là kiểm tra những tài liệu, nguồn chứng cứ mà cơ quan điều tra đã thu thập được về vụ án, kiểm tra và đánh giá các giả thuyết điều tra, thu thập những tài liệu, nguồn chứng cứ mới, phát hiện những nguyên nhân và điều kiện phạm tội, đề xuất các biện pháp phòng ngừa. Khi thực nghiệm điều tra cần phải đo đạc, chụp ảnh, ghi hình, vẽ sơ đồ và phải có người chứng kiến. Khi cần thiết, có thể mời nhà chuyên môn tham gia. Kiểm sát viên có quyền tham gia việc thực nghiệm điều tra và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc thực nghiệm điều tra. Quá trình thực nghiệm điều tra phải được thực hiện theo quy định của pháp luật. 5.5.5 Giám định. Giám định là việc sử dụng những kiến thức, phương pháp, phương tiện khoa học kỹ thuật, nghiệp vụ chuyên môn để kết luận những vấn đề liên quan đến vụ án theo điều tra của cơ quan tiến hành tố tụng. Trưng cầu giám định là hoạt động điều tra của cơ quan có thẩm quyền được tiến hành theo trình tự, thủ tục do Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự quy định, nhằm sử dụng tri thức khoa học và các nhà chuyên môn vào việc nghiên cứu, kết luận các vấn đề cần giám định để xác lập, thu thập, củng cố, kiểm tra và đánh giá các tài liệu, chứng cứ, phục vụ điều tra và xử lý vụ án hình sự. Việc trưng cầu giám định do cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng quyết định. Trong quyết định phải ghi rõ nội dung yêu cầu giám định về thời điểm chết, nguyên nhân chết, chữ ký, v.v. và những nội dung khác theo đúng mẫu đã được cơ quan có thẩm quyền ban hành. cơ quan có thẩm quyền trưng cầu giám định trong các trường hợp sau đây. Trường hợp bắt buộc được quy định tại khoản 3 điều 155 Bộ luật Tố tụng Hình sự, cụ thể là các trường hợp sau đây: nguyên nhân chết người, tính chất thương tích, mức độ tổn hại sức khỏe hoặc khả năng lao động, tình trạng tâm thần của bị can, bị cáo trong trường hợp có sự nghi ngờ về năng lực trách nhiệm hình sự của họ, tình trạng tâm thần của người làm chứng hoặc người bị hại trong trường hợp có sự nghi ngờ về khả năng nhận thức và khai báo đúng đắn đối với những tình tiết của vụ án, tuổi của bị can, bị cáo, người bị hại nếu việc đó có ý nghĩa đối với vụ án và không có tài liệu khẳng định tuổi của họ hoặc có sự nghi ngờ về tính xác thực của những tài liệu đó, chất độc, chất ma túy, chất phóng xạ, tiền giả. Trường hợp không bắt buộc do cơ quan tiến hành tố tụng tự quyết định trong những trường hợp xét thấy cần thiết nhằm phục vụ yêu cầu điều tra. Việc giám định có thể tiến hành tại cơ quan giám định hoặc tại nơi tiến hành điều tra vụ án ngay sau khi có quyết định trưng cầu giám định. Trong quá trình giám định, điều tra viên, kiểm sát viên có quyền tham dự vào quá trình giám định, nhưng phải báo trước cho người giám định biết. Khi tham dự vào quá trình giám định, điều tra viên, kiểm sát viên có thể giúp cho người giám định biết rõ hơn những tình tiết có liên quan đến đối tượng cần giám định, mô tả kỹ hơn các dấu vết, đồ vật đã thu được và có thể đề xuất ý kiến về việc sử dụng phương tiện hoặc phương pháp giám định, nhưng không được áp đặt hoặc hướng giám định viên theo những ý kiến chủ quan của mình. Trong trường hợp việc giám định không thể tiến hành theo thời hạn mà cơ quan trưng cầu giám định yêu cầu, thì cơ quan giám định hoặc người giám định phải thông báo ngay bằng văn bản và nêu rõ lý do cho cơ quan đã trưng cầu giám định biết. Nội dung kết luận giám định được quy định tại Điều 157 Bộ Luật Tố tụng Hình sự. Sau khi có kết luận giám định, theo yêu cầu của bị can và những người tham gia tố tụng, thì cơ quan đã trưng cầu giám định phải thông báo cho họ về nội dung kết luận giám định. Trong trường hợp không đồng ý với kết luận giám định, bị can và những người tham gia tố tụng phải trình bày được ý kiến của mình về kết luận giám định, yêu cầu giám định bổ sung hoặc giám định lại. Trong trường hợp nội dung kết luận giám định chưa rõ, chưa đầy đủ hoặc phát sinh những vấn đề mới liên quan đến những tình tiết của vụ án đã được kết luận trước đó, cơ quan điều tra, viện kiểm sát sẽ trưng cầu giám định bổ sung. Khi có nghi ngờ về kết quả giám định hoặc có mâu thuẫn trong các kết luận giám định về cùng một vấn đề cần giám định, cơ quan điều tra, viện kiểm sát sẽ trưng cầu giám định lại. Khi giám định lại, người giám định lần trước không được giám định lại và phải giao nộp đầy đủ tài liệu có liên quan cho người giám định lại. Việc giám định bổ sung hoặc giám định lại được tiến hành theo thủ tục chung. Trên đây là toàn bộ các hoạt động điều tra theo quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự. Trong quá trình điều tra, cơ quan và người có thẩm quyền điều tra chỉ được lựa chọn và tiến hành các hoạt động nêu trên. Theo nguyên tắc, mọi hoạt động tố tụng phải được thực hiện dựa trên quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự. Vì vậy, trong quá trình điều tra, nếu cơ quan có thẩm quyền điều tra thực hiện các hoạt động ngoài phạm vi các hoạt động điều tra được trình bày trên đây, thì kết quả của hoạt động đó không có giá trị chứng minh vì đó không phải là chứng cứ. 6 lớn, tạm đình chỉ điều tra và kết thúc điều tra. 6.1, tạm đình chỉ điều tra. Tạm đình chỉ điều tra là tạm dừng tiến hành các hoạt động điều tra đối với vụ án hoặc đối với bị can vì những lý do nhất định. Tạm đình chỉ điều tra, cơ quan có thẩm quyền chưa đưa ra kết luận cuối cùng về kết quả điều tra, chưa khẳng định về việc có tiếp tục điều tra hay không. Việc tạm đình chỉ điều tra có ý nghĩa quan trọng nhằm hạn chế khả năng kéo dài thời hạn điều tra khi không cần thiết, khắc phục việc lạm dụng thời hạn điều tra, hạn chế tình trạng tồn đọng án ở giai đoạn điều tra khi có những yếu tố bất khả kháng, tiết kiệm nhân lực, vật lực, thời gian và việc điều tra, hạn chế tình trạng oan sai. Căn cứ tạm đình chỉ điều tra. Khi bị can bị bệnh tâm thần. Khi bị can bị bệnh hiểm nghèo. Trường hợp chưa xác định được bị can. Trường hợp không biết rõ bị can đang ở đâu. Trong hai trường hợp đầu, việc xác định loại và mức độ của bệnh tâm thần hoặc bệnh hiểm nghèo phải do Hội đồng Giám định Pháp y kết luận. Vì vậy, cơ quan điều tra phải có quyết định trưng cầu giám định. Khi có kết luận của Hội đồng Giám định Pháp y thì cơ quan có thẩm quyền có quyền ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vào bất cứ thời điểm nào mà không cần phải chờ cho đến khi hết thời hạn điều tra. Trường hợp chưa xác định được bị can là trường hợp cơ quan có thẩm quyền điều tra đã tiến hành tất cả các biện pháp điều tra cần thiết nhưng vẫn không xác định được căn cứ để khởi tố bất cứ người nào với tư cách là bị can. Trường hợp không biết rõ bị can đang ở đâu là trường hợp cơ quan có thẩm quyền điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can và tiến hành các biện pháp điều tra. Trong thời gian điều tra, bị can bỏ trốn hoặc không bỏ trốn nhưng vẫn không xác định được hiện tại bị can đang ở đâu. Trong hai trường hợp này, cơ quan có thẩm quyền chỉ có quyền ra quyết định tạm đình chỉ điều tra khi đã hết thời hạn điều tra, kể cả gia hạn. Trong trường hợp không biết rõ bị can đang ở đâu thì trước khi ra quyết định tạm đình chỉ, cơ quan điều tra phải ra quyết định truy nã. Quyết định truy nã được quy định tại Điều 161 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự. Cần chú ý, trường hợp đang trong thời gian giám định nhưng đã hết thời hạn điều tra, kể cả gia hạn, thì cơ quan điều tra cũng phải ra quyết định tạm đình chỉ điều tra, nhưng hoạt động giám định vẫn được tiếp tục cho đến khi có kết quả. Trong trường hợp vụ án có nhiều bị can, việc tạm đình chỉ điều tra đối với bị can này không ảnh hưởng đến các bị can khác. Quyết định tạm đình chỉ điều tra phải được gửi cho Viện Kiểm sát cung cấp để thực hiện chức năng kiểm sát điều tra, gửi cho bị can, người bị hại để họ biết và thực hiện. 6.2. Kết thúc điều tra. Khi kết thúc điều tra, cơ quan có thẩm quyền điều tra phải làm bản kết luận điều tra, trừ trường hợp vụ án được giải quyết theo thủ tục rút gọn được quy định tại Điều 321 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự. Trong bản kết luận điều tra, tùy trường hợp cụ thể, cơ quan điều tra có thể đề nghị Viện Kiểm sát truy tố bị can ra trước tòa án hoặc ra quyết định đình chỉ điều tra. Trong thời hạn 2 ngày, kể từ ngày ra bản kết luận điều tra, cơ quan điều tra phải gửi bản kết luận điều tra, đề nghị truy tố hoặc bản kết luận điều tra kèm theo quyết định đình chỉ điều tra cùng hồ sơ vụ án cho Viện Kiểm sát cung cấp. Gửi bản kết luận điều tra, đề nghị truy tố hoặc quyết định đình chỉ điều tra cho bị can, người bào chữa. 6.2.1. Đề nghị truy tố. Đề nghị truy tố là một trong những hình thức kết thúc điều tra. Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự quy định căn cứ để cơ quan có thẩm quyền điều tra, đề nghị truy tố là khi có đầy đủ chứng cứ để xác định là có tội phạm và bị can. Tức là quá trình điều tra vụ án, cơ quan có thẩm quyền điều tra đã chứng minh một cách có căn cứ các tình tiết khẳng định rõ hành vi xảy ra mang đầy đủ những dấu hiệu của những tội phạm cụ thể được quy định trong Bộ Luật Hình Sự và người đã thực hiện hành vi phạm tội đó phải chịu trách nhiệm hình sự. Bản kết luận điều tra phải trình bày toàn bộ diễn biến của hành vi phạm tội, nêu rõ các chứng cứ chứng minh tội phạm, những ý kiến đề xuất giải quyết vụ án, có nêu rõ lý do và căn cứ đề nghị truy tố. Kèm theo bản kết luận điều tra phải có bản kê về thời hạn điều tra, thời điểm khởi tố, quá trình điều tra, các lần tạm đình chỉ nếu có, các lần gia hạn, vân vân. Biện pháp ngăn chặn đã được áp dụng, ghi rõ thời gian bắt đầu áp dụng, kết thúc, thay đổi, hủy bỏ, vân vân. Vật chứng, ghi rõ tất cả vật chứng đã thu giữ, nơi bảo quản, tình trạng của vật chứng, các biên bản chuyển giao nếu có. Việc kiện dân sự, ghi rõ nội dung nguyên đơn, bị đơn, yêu cầu bồi thường, đã thực hiện việc bồi thường nếu có. Các biện pháp để bảo đảm việc phạt tiền, bồi thường như phong tỏa tài khoản, quỹ tín dụng, ngân hàng tiền gửi và tịch thu tài sản nếu có. 6.2.2. Đình chỉ điều tra. Đình chỉ điều tra là kết thúc một quá trình điều tra khi xuất hiện những lý do khách quan theo quy định pháp luật không thể xử lý hình sự đối với người thực hiện hành vi phạm tội. Khi người bị hại rút yêu cầu khởi tố, hoặc do khả năng của cơ quan điều tra, bằng các hoạt động điều tra không thể chứng minh được hành vi phạm tội khi thời hạn điều tra đã hết, và theo quy định pháp luật phải kết thúc các hoạt động đó. Căn cứ đình chỉ điều tra bao gồm người bị hại rút yêu cầu trong giai đoạn điều tra đối với những vụ án chỉ được khởi tố khi có yêu cầu của người bị hại hoặc người đại diện hợp pháp của họ được quy định tại Điều 105 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự. Trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra phát hiện có những căn cứ không được khởi tố vụ án, được quy định tại Điều 107 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự, tại Điều 19, Điều 25, khoản 2, Điều 69 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự. Trong hai trường hợp trên đây, việc ra quyết định đình chỉ điều tra không phụ thuộc vào thời hạn điều tra đã hết hay chưa. Khi đã hết thời hạn điều tra, kể cả thời gian gia hạn, mà không chứng minh được bị can đã thực hiện tội phạm. Trong quyết định đình chỉ điều tra phải ghi rõ căn cứ hủy bỏ biện pháp ngăn chặn nếu đã áp dụng, ghi rõ việc trả lại đồ vật tài liệu đã tạm giữ và những vấn đề khác có liên quan. Trong vụ án có nhiều bị can mà căn cứ đình chỉ điều tra không liên quan đến tất cả các bị can, thì có thể đình chỉ điều tra đối với từng bị can. 6.3. Phục hồi điều tra. Phục hồi điều tra là sự thể hiện trên thực tế nguyên tắc tôn trọng sự thật khách quan của vụ án. Quá trình chứng minh vụ án là rất phức tạp, do vậy thực tế điều tra khó có thể tránh được những sai lầm nhất định. Quy định về phục hồi điều tra cho phép cơ quan tiến hành tố tụng có điều kiện để khắc phục những sai sót đó. Cơ quan có thẩm quyền ra quyết định phục hồi điều tra khi thỏa mãn các điều kiện sau đây. Vụ án hình sự đã được khởi tố, điều tra và đình chỉ điều tra hoặc tạm đình chỉ điều tra. Chưa hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự đối với tội phạm đã bị khởi tố và điều tra trong vụ án đó. Có căn cứ để hủy bỏ quyết định đình chỉ hoặc tạm đình chỉ điều tra. Căn cứ để hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ điều tra. Có chứng nhận của Hội đồng Giám định Pháp y là bị can đã qua được căn bệnh tâm thần hoặc bệnh hiểm nghèo mà trước đây cơ quan điều tra làm căn cứ để tạm đình chỉ điều tra. Đã xác định được bị can hoặc đã biết rõ bị can đang ở đâu, do đó có thể tiếp tục tiến hành các hoạt động điều tra đối với bị can. Những căn cứ để hủy bỏ quyết định đình chỉ điều tra. Khi những tình tiết mới được phát hiện cho thấy việc định tội danh trong quá trình điều tra trước đó là không chính xác, nên việc xác định căn cứ đình chỉ điều tra dựa vào việc người bị hại rút yêu cầu khởi tố trở nên không có căn cứ pháp lý. Có sai lầm trong việc xác định căn cứ không khởi tố vụ án hình sự nên trong bản kết luận điều tra và quyết định đình chỉ điều tra vụ án trước đó không đảm bảo cơ sở pháp lý. Cơ quan điều tra phát hiện tình tiết mới liên quan đến vụ án đã được đình chỉ điều tra có ý nghĩa đối với việc giải quyết vụ án hình sự. Câu hỏi ôn tập 1. Phân tích khái niệm, nhiệm vụ và ý nghĩa của giai đoạn điều tra. 2. Trình bày thẩm quyền điều tra vụ án hình sự. 3. Trình bày nội dung các hoạt động nhập, tách vụ án để điều tra và ủy thác điều tra, qua đó phân tích ý nghĩa các hoạt động này. 4. Phân tích hoạt động hỏi cung bị can. 5. Phân tích hoạt động khám xét, hoạt động đối chất, nhận dạng, thực nghiệm điều tra. 6. Nêu các hoạt động điều tra mà Viện Kiểm sát có quyền trực tiếp tiến hành. 7. Phân tích các trường hợp tạm đình chỉ điều tra và kết thúc điều tra. 8. Phân biệt những trường hợp sau: phục hồi điều tra bổ sung, điều tra lại. 9. Phân biệt hoạt động, xem xét dấu vết trên thân thể và khám người.